Express.
Tôi cho rằng là cái bệnh lý của viêm gan cấp tính dẫn tới suy gan, nó luôn luôn là một cái bệnh lý nan giải. Bằng cái trải nghiệm của cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là những cái viêm gan đó không hề nhẹ chút nào. Điều đó có nghĩa rằng là trong vòng một tháng chúng ta nhìn cái con số nó nhỏ thôi, tức là một cái đốm lửa nhỏ, nhưng mà hoàn toàn có thể bùng ra thành những cái đốm lửa lớn.
Thưa quý vị, thế giới hiện ghi nhận 450 trường hợp trẻ mắc bệnh gan chưa rõ nguyên nhân tại 21 quốc gia kể từ đầu tháng 4. Trong đó hầu hết xảy ra ở trẻ dưới 10 tuổi. Ít nhất 26 trẻ đã phải ghép gan, 12 trẻ đã tử vong. Các chuyên gia tin rằng đợt bùng phát gần đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vậy căn bệnh bí ẩn này đáng lo ngại tới mức nào? Và phụ huynh nên cân nhắc tới con trẻ ra sao? Hôm nay, chúng tôi đã có kết nối với bác sĩ Trần Văn Phúc, hiện đang công tác tại Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 18 tháng 5. Dạ vâng, thưa bác sĩ, hiện thì 21 nước đã ghi nhận ca viêm gan không rõ nguyên nhân chỉ trong vòng hơn một tháng ạ. Ở châu Á thì cũng đã ghi nhận tại Nhật Bản, này, Indonesia và Hàn Quốc. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái tốc độ lây lan và nguy cơ của bệnh này ạ?
Đấy là cái con số mà chưa thống kê hết. Các quốc gia thì cũng mới chỉ tiếp cận và cũng mới chỉ bắt đầu quan sát, chứ chưa có những các cái báo cáo đầy đủ. Thế thì nếu như so với lại toàn thế giới thì những cái con số đó thì cũng chưa nói lên được cái điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên khi mà một cái căn bệnh gì đó nó mới xuất hiện mà chúng ta chưa giải đáp được hết đến tận cùng thì đấy là cái điều mà chúng ta phải rất là quan tâm. Trong khi là đối với lại trẻ em thì càng là một cái đối tượng mà chúng ta lại phải quan tâm hơn nữa, bởi vì cái cuộc sống của các em mới chỉ có bắt đầu thôi. Thế do vậy là chúng ta không được phép chủ quan. Số ca nhiễm thì đến giờ phút này thì vẫn chủ yếu là tập trung ở châu Âu, nước Anh thì là chiếm nhiều hơn cả. Trong khi đấy châu Á, châu Phi thì cái số ca nhiễm nó vẫn chưa nhiều. Cá nhân tôi thì cho rằng những cái trường hợp viêm gan chưa rõ cái nguyên nhân cụ thể giống như cái tình trạng bây giờ thì hoàn toàn có thể xảy ra ở bất cứ một quốc gia nào, trong đó có cả Việt Nam. Trong vòng một tháng chúng ta nhìn cái con số nó nhỏ thôi, tức là một cái đốm lửa nhỏ, nhưng mà hoàn toàn có thể bùng ra thành những cái đốm lửa lớn. Thì tôi cũng cho rằng tất cả các quốc gia cũng phải hết sức cẩn thận.
Dạ, hiện thì báo cáo mới nhất của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu thì đã có 12 bệnh nhi tử vong trong tổng số 450 ca nhiễm và ít nhất 26 trẻ đã phải ghép gan. Vậy thì với cái mức độ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong trên thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nguy hiểm của nó ạ?
Cái con số đó nó cũng là một cái tỷ lệ mà tạm gọi nó là cao. Tôi cho rằng là cái bệnh lý của viêm gan cấp tính dẫn tới suy gan, nó luôn luôn là một cái bệnh lý nan giải. Bằng cái trải nghiệm của cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là những cái viêm gan đó không hề nhẹ chút nào. Có những người biểu hiện khỏe mạnh bình thường thôi, triệu chứng không có gì, nhưng đến một ngày nào đó tự dưng suy gan rất nhanh và suy gan không thể nào cứu được nổi, chỉ còn mỗi một cái biện pháp là ghép gan thôi chứ không có cái biện pháp nào khác. Thì điều đó có nghĩa rằng là đối với lại bệnh lý viêm gan, cái tỷ lệ diễn biến nặng sẽ rất là cao, thế và cái tỷ lệ tử vong cũng khá là cao. Chúng ta đến giờ phút này chưa thể nói được cái tỷ lệ tử vong cụ thể của cái nhóm bệnh này, nhưng mà nó nằm trong cái cảnh báo chung của cái viêm gan, đó là không được phép chủ quan vì cái tỷ lệ của nó không bao giờ nhỏ cả. Tôi thấy rằng những bệnh nhân viêm gan, nhất là viêm gan B chẳng hạn, không đơn giản như là chúng ta suy nghĩ, mà sau này có thể gây ra xơ gan, có thể gây ra ung thư gan. Thế còn đặc biệt đối với các cháu nhỏ thì lại càng quan trọng hơn. Và với cái nhóm bệnh mà chưa rõ nguyên nhân như thế này thì nó lại càng nghiêm trọng nữa và chúng ta càng phải suy nghĩ. Mức độ nguy hiểm thì chúng ta thấy rồi, đại đa số là các cái cháu bị nặng và trong đó cái tỷ lệ ghép gan thì rất là cao. Con số nó quá khủng khiếp không ạ? Bây giờ có 18 bệnh nhân bị bệnh mà một bệnh nhân coi như đang chờ ngấp nghé ở cửa tử, chỉ còn duy nhất mỗi cái biện pháp để ghép gan để có thể cứu sống được tính mạng thì đây là cái con số không hề nhỏ một chút nào. Do vậy, đối với các cái bệnh lý về viêm gan, đặc biệt viêm gan do virus thì chúng ta không chủ quan được. Vì như thế mà tại sao trên thế giới mới chỉ có số ít ca đơn lẻ như vậy thôi mà người ta đã tập trung cái sự chú ý rất nhiều từ Tổ chức Y tế Thế giới đến CDC của các quốc gia.
Thế thì hiện đã có những cái giả thuyết nào mà để lý giải cho nguồn gốc của viêm gan bí ẩn này ạ?
Đến bây giờ có nhiều những quan điểm cũng như nhiều các cái giả thuyết xảy ra. Những các cái chuyên gia trên thế giới cũng như là các cái trung tâm y học, các cái trung tâm y khoa trên thế giới đưa ra nhiều quan điểm. Từ trước tới nay là viêm gan chủ yếu là nếu do virus là virus ABC. Thứ hai nữa là nếu như mà do những các cái tác nhân khác thì có là viêm gan do hóa chất này. Ví dụ như là do uống rượu hoặc là do các cái cháu bé mà uống paracetamol quá nhiều ấy chẳng hạn. Uống mà sai nồng độ sẽ dẫn tới cái tình trạng là viêm gan. Thế hoặc là lạm dụng thuốc hay nhiễm độc gì đấy thì có thể gây ra cái viêm gan do hóa chất. Thế rồi viêm gan khác rất ít gặp chính là viêm gan tự miễn. Tự miễn là cơ thể tự sinh ra các cái kháng thể nó tấn công vào gan và gây ra cái tình trạng viêm gan. Tóm lại với cái nhóm viêm gan mà bây giờ người ta xét nghiệm không phải là do viêm gan ABC thông thường mà chúng ta hay gặp, không phải do hóa chất như là uống rượu hay là uống thuốc, không phải do yếu tố tự miễn như là trước đây chúng ta vẫn có những cái trẻ do di chuyển, do yếu tố gia đình, do yếu tố cơ địa, tức là ba cái đấy không phải. Người ta đang nghĩ nhiều tới cái nguyên nhân để mà gây ra viêm gan ở trẻ em mà chưa rõ nguyên nhân, thì người ta đang đưa ra một cái khả năng có thể là do một cái loại virus có tên là adenovirus type số 41 đấy. Lý do tại sao lại đưa ra cái nghi ngờ này thì cái đầu tiên là ở Đức Anh, sau khi xét nghiệm tìm hết tất cả những các cái virus có trong cơ thể của các cái cháu bé thì người ta tìm thấy có 75% trường hợp nhiễm adenovirus và cũng 2/3 số trẻ mắc ở nước Mỹ. Điều thứ hai, người ta đặt ra những cái câu hỏi là cái nguyên nhân liệu rằng có phải viêm gan này bản chất của nó là cái viêm gan tự miễn sau khi các cái đứa trẻ nhiễm virus SARS-CoV-2 tức là bị COVID hay không. Thế thì cái nguyên nhân thứ hai này thì nó có mấy cái điều có thể suy luận một cách logic là như thế này. Viêm gan tự miễn ấy, do cơ thể của chúng ta nó sinh ra những các cái kháng thể mà kháng thể đó nó chống lại chính cơ thể mình, tức là nó sinh ra cái kháng thể mà chống lại các cái tế bào gan thì sẽ dẫn tới là viêm gan tự miễn. Cái điều thứ ba mà người ta đặt ra liệu rằng có thể là chính các cháu bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và chính cái virus đó gây ra hay không, thì cái lý do này người ta cho rằng là hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì virus SARS-CoV-2 đã tấn công đa cơ quan, đa bộ phận trên cơ thể con người. Vậy thì không có cái lý do gì mà nó không tấn công gan nữa cả. Thế còn một cái quan điểm nữa mà người ta cho rằng là đặt ra một cái dấu hỏi thôi là liệu rằng có phải do yếu tố tiêm vaccine hay không. Thì đến bây giờ theo ý kiến đồng thuận của các chuyên gia toàn cầu thì người ta thống nhất rằng là không phải do vaccine. Cái lý do là người ta thấy rằng thì đa số các cháu bé là dưới 5 tuổi. Thế mà dưới 5 tuổi thì đến giờ phút này chưa cháu nào được tiêm vaccine hết cả. Thì người ta loại trừ đây không phải cái yếu tố do vaccine. Rất có thể là do những các cái tình huống trước. Thế thì có mối liên quan giữa viêm gan này với lại virus SARS-CoV-2 không? Thì câu trả lời rằng là rất có thể là có. Nhưng mà vẫn có một cái cỡ mẫu nhất định là các cháu chưa hề nhiễm COVID vẫn bị viêm gan này. Thế và có những cháu nhiễm COVID rồi vẫn bị viêm gan này. Tóm lại là đến giờ phút này, các cái quan điểm đều cho rằng là khả năng của cái nhóm bệnh này là do nhiều nguyên nhân gây nên. Có thể có cháu do virus adenovirus type 41, có thể có cháu là do virus SARS-CoV-2, có thể có cháu là viêm gan tự miễn sau COVID. Ngoài ra những các cái nguyên nhân khác mà chúng ta còn phải tìm thêm nữa mà chúng ta chưa biết, nhưng ít nhất là chúng ta tập trung vào ba cái nhóm đó.
Dạ vâng, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích từng giả thuyết một ạ. Cái nguyên nhân đầu tiên thì được cho là do adenovirus, thì ông có thể giải thích rõ hơn về giả thuyết này không ạ?
Tôi quan tâm đầu tiên đó chính là cái khả năng lây nhiễm nếu như có thể trong cái nhóm mà adenovirus. Virus này nó có một cái đặc điểm đó là quá phổ biến ở ngoài môi trường. Cái tính bền vững của virus này rất là cao. Ở nhiệt độ 37 độ C thì virus có thể tồn tại được trong vòng 15 ngày. Khi giảm nhiệt độ xuống 4 độ C thì virus có thể tồn tại được trong vòng vài tháng. Nếu giảm xuống âm 200 độ C thì virus tồn tại được trong rất rất nhiều năm. Không biết được đến bao giờ nó mới bị tiêu hủy. Điều đó có nghĩa trong môi trường sống của chúng ta luôn luôn va chạm, luôn luôn tiếp xúc với lại các adenovirus và không biết được rằng là nó ở đâu, nó ở chỗ nào, nó liên tục có. Chúng ta hình dung rằng là các cháu bé hàng ngày, kể cả người lớn cũng thế thôi, là bị đau bụng, nôn và buồn nôn, bị tiêu chảy. Thì cái đầu tiên các bác sĩ người ta sẽ nghĩ đến là rotavirus, xong sau đó đến cái thứ hai là adenovirus. Có nghĩa rằng là cái xác suất nằm trong cái virus mà chúng ta đang nghi ngờ này là nó rất cao. Các cái chuyên gia cho rằng là trước đây viêm gan do adenovirus là có, nhưng mà chỉ gặp ở trên những cái trẻ suy giảm miễn dịch, là những trẻ ví dụ như là mắc bệnh ung thư, phải điều trị hóa chất, trẻ bị mắc bệnh về máu, trẻ bệnh tật mãn tính, bệnh tật nặng khác, cái hệ miễn dịch của các cháu rất suy giảm. Thì khi bị nhiễm adenovirus sẽ bị viêm gan. Trước đến nay là người ta thấy là như thế. Thế còn người ta không thấy cái trường hợp viêm gan do adenovirus mà ở những các cái trẻ khỏe mạnh. Nếu có thì nó chỉ là cá biệt thôi.
Vậy còn cái giả thuyết thứ hai là do viêm gan tự miễn sau COVID ạ? Hay còn gọi là hậu COVID, thì cái này được hiểu như thế nào ạ?
Một số chuyên gia suy luận các cái cháu bé bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID ấy, là SARS-CoV-2 có đặc điểm là tấn công vào các cái tế bào miễn dịch và gây ra suy giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể. Thì lúc đó rất có thể là sẽ xuất hiện những các cái kháng thể mà kháng thể đó có thể chống lại các cái tế bào gan, gây ra cái tình trạng viêm gan tự miễn. Thế thì cũng có một trường hợp mới đây nhất, một cháu bé 3 tuổi ở Ohio của Hoa Kỳ, cháu bé bị viêm gan cực kỳ nặng, tức là suy gan giai đoạn cuối. Cháu bé đang phải chạy gan và nếu không ghép gan thì cháu bé sẽ tử vong. Cháu bé này có một cái tiền sử đó là nhiễm COVID cách đấy 3 tháng. Thế sau khi nhiễm COVID 3 tháng khỏi rồi thì tự dưng cháu xuất hiện bị viêm gan. Và lúc đấy người ta đặt ra cái vấn đề là liệu rằng có phải đây là một cái viêm gan tự miễn sau COVID hay không. Thì lúc đó là các bác sĩ sau khi hội chẩn với nhau trong cái lúc chờ ghép gan thì người ta thử dùng các cái thuốc ức chế miễn dịch theo cái phác đồ điều trị viêm gan tự miễn. Thì sau khi điều trị cháu bé lại cải thiện cực kỳ tốt. Nó giống như là dần dần liên tưởng tới cái hội chứng gọi là viêm đa hệ thống. cũng bản chất là cái tổn thương viêm có tính chất miễn dịch, tức là hệ miễn dịch của mình suy giảm, sau đó các kháng thể nó tạo ra và chống lại cơ thể mình thì nó viêm đa cơ quan, đa hệ thống. Thế còn trường hợp viêm gan này là chỉ có viêm mỗi một cái gan không thôi mà không viêm ở những cái bộ phận khác nữa.
Và quan điểm thứ ba là gây ra viêm gan chưa rõ nguyên nhân ở trẻ là do nCoV. Cái điều này thì được lý giải như thế nào ạ?
Cái lý do này người ta cho rằng là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì virus SARS-CoV-2 đã tấn công đa cơ quan, đa bộ phận. Vậy thì không có cái lý do gì mà nó không tấn công gan cả. Chỉ có điều nó tấn công gan một cái thời điểm nào đó, chưa biểu hiện ra thành triệu chứng, chưa biểu hiện thành những cái tổn thương, mà đến một cái giai đoạn nhất định nó sẽ biểu hiện thành tổn thương. Vì gan nó khác các tạng khác là cái khả năng bù trừ rất tốt, tế bào gan có thể mọc ra được khá là nhanh và nó chỉ biểu hiện ra các cái triệu chứng lâm sàng khi mà ở cái giai đoạn quá là muộn. Thế do vậy là cũng có một cái quan điểm đưa ra là có thể cái viêm gan này xuất hiện do chính virus SARS-CoV-2.
Dạ vâng, Tổ chức Y tế Thế giới thì cho biết là những cái đối tượng thường mắc là trẻ em. Vì sao lại như vậy ạ? Hiện thì có thể lý giải việc này như thế nào ạ?
Thử phân tích lại dữ liệu của một đứa trẻ Việt Nam trong cái tình cảnh hiện nay thì chúng ta sẽ thấy nào. Đứa trẻ Việt Nam trong suốt cái thời gian vừa rồi, nhất là cái làn sóng dịch thứ tư, dẫn tới là chúng ta phải cách ly các cháu ở nhà trong một thời gian khá dài. Và thậm chí là Hà Nội là chúng ta cách ly các cháu trong vòng một năm trời, chỉ ở nhà thôi. Các chuyên gia trên thế giới cho rằng khi chúng ta cách ly trẻ một cái thời gian quá dài như vậy mà bản thân trẻ là đòi hỏi phải chạy nhảy ở ngoài môi trường, đòi hỏi phải va chạm xã hội, đòi hỏi phải đi học, phải vận động, phải giao tiếp với lại các cái trẻ khác để khỏe mạnh lên, thì bây giờ trẻ lại ở trong nhà thì cái hệ thống miễn dịch của trẻ sẽ suy giảm đi. Đấy là một yếu tố thuận lợi với lại adenovirus có thể nhiễm. Cái yếu tố thứ hai gây ra suy giảm miễn dịch ở trẻ đó là trong thời gian vừa qua thì đại dịch COVID nó bùng phát ở trên toàn quốc, đặc biệt là với lại biến thể Omicron, nó không có triệu chứng, dẫn tới là có rất nhiều cháu nhiễm COVID mà không hề biết, mà COVID tấn công vào hệ thống miễn dịch và nó làm suy giảm hệ thống miễn dịch. Vậy thì chính vì hai cái yếu tố cộng lại để dẫn tới một đứa trẻ là sức đề kháng của nó sẽ không được tốt như là trước đây. Đấy là cái việc đầu tiên tôi muốn nói rằng là trẻ cái sức đề kháng kém thì sẽ dễ nhiễm adenovirus. Cái điều thứ hai là sau khi như vậy thì đứa trẻ bây giờ lại đang cho đi đến trường. Mà chúng ta biết rồi, nếu như các cháu đang bị nhốt ở nhà thì ít tiếp xúc với lại virus adeno hơn. Thế nhưng mà bây giờ các cháu đến trường thì rõ ràng các cháu sẽ tiếp xúc, số lượng mầm bệnh nó sẽ nhiều lên. Một cái bằng chứng là gì? Một số những các cái bệnh viện, một số đồng nghiệp của tôi cũng như là bản thân tôi cũng làm những cái điều tra bỏ túi, xem rằng là trong cái thời gian vừa rồi thì số trẻ mắc đau bụng này, buồn nôn, nôn và tiêu chảy là bao nhiêu. Thì chúng tôi thấy rằng cỡ độ một tháng trở lại đây thì số trường hợp đã tăng lên cỡ độ 40%. Số bệnh nhân đó đại đa số là nhiễm rotavirus là đầu tiên, thế sau đó thì đến adenovirus là cái mà chúng ta đang rất quan tâm tới cái viêm gan này. Vậy thì tôi có thể nói rằng lời cảnh báo của Bộ Y tế trong thời gian vừa rồi rất có giá trị. Tôi cũng muốn nói rằng hiện tại thì chúng tôi mới chỉ quan sát thấy rằng là các cháu bị đau bụng, nôn, buồn nôn và tiêu chảy thế thôi, chứ còn chưa phát hiện những cái ca nào viêm gan thuộc cái nhóm là không rõ nguyên nhân. Chúng ta rất may mắn cái điều đó, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta chủ quan và chúng ta phải tiếp tục theo dõi tiếp để chúng ta có các cái biện pháp ứng phó kịp thời.
Với tất cả những phân tích vừa rồi thì trẻ em Việt Nam cũng nằm trong cái nhóm nguy cơ cao có thể bị viêm gan không rõ nguyên nhân này, bởi vì Việt Nam thì đều tồn tại các điều kiện giả thuyết đưa ra. Vậy những cái triệu chứng này, biểu hiện nghi ngờ của bệnh là gì ạ?
Thông thường nếu như mà là của cái nhóm adenovirus thì nó sẽ biểu hiện của nhiễm adenovirus. Nó có thể là tổn thương ở dạ dày ruột, đau bụng, nôn, nôn và tiêu chảy. Nó có thể gây ra biểu hiện ở đường hô hấp. Nếu biểu hiện ở đường hô hấp trên, đó là các cháu ho, hắt hơi, chảy nước mũi. Thế rồi đường hô hấp dưới thì lúc ấy là gây ra những cái tình trạng viêm phổi. Thế rồi các cháu có thể biểu hiện ở mắt, ví dụ như viêm kết mạc mắt, chảy nước mắt. Thế rồi nó có thể biểu hiện ở đường tiết niệu, đó chính là viêm bàng quang, làm cho các cháu đáy bút đáy rắc. Viêm gan thì các cháu sẽ bị đau tức nặng vùng hạ sườn phải, thì ăn uống thì nó khó tiêu, bụng nó trướng lên, người thì mệt mỏi, sau đó muộn hơn thì sẽ xuất hiện là vàng da vàng mắt, đi tiểu nước tiểu nó sẫm màu. Đấy là những cái triệu chứng mà dễ dàng để nhận ra. Do vậy mà đến giờ phút này thì chúng ta cũng cứ hình dung rằng các cháu bé mà đau bụng rồi thì nôn, sốt, tiêu chảy thì cũng vẫn phải là khám các cái bác sĩ thì cần phải điều trị như thế nào. Thì còn có thể phát hiện sớm hơn nếu như có những cái trường hợp viêm gan để chúng ta tránh những cái trường hợp mà các cháu bị muộn.
Thế thì làm thế nào để phòng tránh được các nguy cơ nhiễm bệnh có thể xảy ra?
Để phòng tránh bệnh này thì tôi nhấn mạnh điều rất quan trọng, đó chính là chúng ta thực hiện các cái biện pháp phòng vệ cá nhân cho chính các cháu bé, kể cả người lớn cũng thế thôi. Quan trọng số 1 đó chính là rửa tay thường xuyên, rửa tay với vòi nước chảy bằng xà phòng. Xà phòng là quan trọng nhất chứ không phải rằng là mấy cái nước khử khuẩn đâu. Không có xà phòng lúc đấy chúng ta mới phải dùng các cái nước khử khuẩn, phải dùng cồn. Chứ còn xà phòng vẫn là tốt nhất, bởi vì xà phòng nó có đặc điểm là rửa trôi các cái virus đi rất là tốt. Thế còn nước khử khuẩn nó đòi hỏi phải có thời gian lưu trên mặt da tay thì lúc đó nó mới diệt được virus. Hướng dẫn cho trẻ phải thực hiện các cái biện pháp phòng vệ cá nhân thật tốt gọi là rửa tay sạch sẽ trước khi ăn hay là làm cái gì đó. Cái đôi bàn tay của chúng ta là cái mà rất nguy hiểm, có thể đưa các cái mầm bệnh vào trong miệng, cho nên rửa tay là một cái cực kỳ có giá trị. Thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện ăn chín uống sôi, phải có nước sạch để chúng ta sử dụng. Các cái vùng nông thôn thì chúng ta phải cẩn thận, đó là những cái nước giếng, nhất là những cái nơi mà gần nhà vệ sinh các thứ chẳng hạn thì sẽ rất dễ bị nhiễm bẩn, nhiễm virus thì nó sẽ nguy hiểm. Nữa là chúng ta phải thực hiện sử dụng đồ dùng sinh hoạt riêng, mang tính cá nhân, chứ chúng ta không dùng chung như là kem đánh răng, bàn chải răng, quần áo vân vân, những cái đấy là chúng ta phải giữ. Về cơ bản thế là chúng ta đã phòng được phần lớn các cái bệnh tật rồi. Chúng ta đừng quá lo lắng, chúng ta chỉ cần hiểu nó và chúng ta thực hiện phòng vệ nó một cách đúng đắn.
Dạ vâng, thế ngoài ra thì phụ huynh có cần lưu ý thêm những điều gì khác nữa không ạ?
Đến thời điểm này, chúng ta có rất rất nhiều virus hàng ngày trong cuộc sống, nó cũng chả làm sao cả, chứ không có cái gì đáng phải suy nghĩ và ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu như mà xảy ra các cái tình trạng viêm gan chẳng hạn thì đấy là cái điều đáng suy nghĩ, đặc biệt là khi mà chúng ta vừa mới trải qua một cái đợt làn sóng Covid nó càn quét. Do vậy là trong cái thời điểm này phải làm sao để hướng dẫn các cháu phòng vệ cá nhân thật tốt. Tôi nghĩ rằng là thời điểm hiện tại bây giờ thì nó vẫn chỉ là giải rác cá biệt. Chúng ta chỉ là không được phép chủ quan và chúng ta luôn luôn theo dõi để mà có cái biện pháp ứng phó đối với lại từng ca bệnh xuất hiện. Covid nó là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nó khác. Và tôi tin tưởng rằng với cái trình độ của y bác sĩ Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được những cái tình huống mà nó xảy ra với căn bệnh này, chứ không đến nỗi mà y tế phải hoang mang, sợ sệt hoặc là người dân phải quá là lo sợ. Còn đây là chúng ta bàn với nhau về một cái căn bệnh mà nó sâu lên một chút để cho mọi người hiểu về nó.
Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ vừa rồi. Chúc bác sĩ nhiều sức khỏe. Vâng, thưa quý vị, Bộ Y tế mới đây đã đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ, phối hợp với địa phương phân tích các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân và báo cáo ngay những trường hợp bất thường, đồng thời đánh giá nguy cơ, đề xuất các biện pháp phòng chống tại Việt Nam. Mặt khác, tập trung tiêm chủng vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh, trẻ dưới 1 tuổi và các đối tượng có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!